Những câu anh em ơi, những câu vừa đọc dễ hiểu không? Trong UN2 với Malachi vừa rồi mình mới đọc xong á. Có khó hiểu không? Đang có thấy khó hiểu không?
Dạ
Không.
không, dạ không có khó hiểu nè.
Rất là dễ hiểu đúng không?
Dễ hiểu.
Thì cái phần đầu của UN 2 là mô tả là cái ngày của Chúa như thế nào. Cái đạo quân mà hùng mạnh mà Chúa nói đến á, đó chính là đạo quân quỷ ở trong Khải Huyền chính á.
Nhìn biết liền.
À, đặc biệt đó là nói tới mấy con quỷ cưỡi ngựa, 200 triệu con quỷ cưỡi ngựa, nó được lệnh giết 1/3 dân số địa cầu. Anh em tự tới đọc cái đoạn cuối, cái phần sau của Khải Huyền chính á, đọc sẽ thấy. Thì 200 triệu con quỷ cưỡi ngựa này sẽ giết hết tất cả mọi người, tin Chúa hay không tin Chúa đều 1/3 dân số á, là cũng bị giết á. Mà Khải Huyền chính chỉ là giai đoạn đầu của 42 tháng đại nạn thôi. Thì chúng ta biết là người cũng có thể trốn được, quỷ mà không biết biết trốn như thế nào. Thì ngày của Chúa rất là kinh khiếp. Chúa nói là tất cả dân cư trên đất đều phải run rẩy cả thì ngày của Chúa đến. Nhưng mà cái vấn đề là ngày hôm nay chúng ta có run rẩy không? Chúng ta cần phải biết sợ, run rẩy trước danh của Chúa, trước lời của Chúa. Nếu mà chúng ta không có biết sợ thì chúng ta cứ tiếp tục cố chấp như vậy, đúng không? Mình sẽ cứ nghĩ anh em này có lỗi, anh em kia có lỗi, còn tôi cũng sao cả, đúng không? Chúng ta hay như vậy đó. Chúng ta thường hay áp dụng lời của Chúa cho người khác, nhưng mà chúng ta không biết áp dụng lời Chúa cho chính mình. Cho nên đó là chúng ta cần có sự xin xin Chúa mở mắt mình ra, để cho mình biết thấy rõ lời của, ngày của Chúa như thế nào. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng bây giờ chúng ta đủ chuẩn rồi. Nhân đủ chuẩn rồi phải không Nhân?
Chưa biết cái
Thực
này. Cuối đời mới biết.
ra bây giờ em chỉ dựa vào lời của Chúa thôi, tự so đó em đủ biết mình có đủ chuẩn hay không. Hãy so em làm được hết tất cả trong Mai Thơ 5 thứ 7
Chưa
chưa, để đủ biết mình có đủ chuẩn hay không rồi, không cần
chưa
có biết đó.
được.
Ở trong chú mô tả trong Joel 2 câu 10 ông đất rung rẩy trước mặt chúng nó, ngay trước mặt cái đội quân quỷ á, quỷ châu chấu rồi quỷ 200 triệu quân quỷ cưỡi ngựa nữa. Rồi chú nói ông câu 11 đó là trại quân ngài rất là lớn, những kẻ làm theo mạng lệnh ngài rất mạnh, ngày của Jehovah là lớn và đáng khiếp, ai có thể đương lại được. Chú cho mình biết trước tương lai nó sẽ như thế nào. Nhưng mà câu 12 chú mới nói bây giờ. Chú đang nói hiện nay, bây giờ. Không phải là ngày mai, không phải ngày mốt, năm sau, tháng sau, mà ngay bây giờ. Chú nói gì? Hãy hết lòng trở về cùng ta, hãy kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Đây là một cái lời khuyên của Chúa để mình không phải đối mặt với ngày khủng khiếp của Chúa. Thì ngay bây giờ hãy hết lòng trở lại với Chúa. Đừng có tiếp tục cứng đầu cứng cổ cố chấp nữa, mà hãy ngay đến với Chúa ngay từ bây giờ, hết lòng. Tại vì để ăn năn á, ăn năn là quay trở lại, thì mình cần một cái đoạn đường. Giống như xe mà chạy lộn qua đường cao tốc á, mà chạy lộn rồi để quay lại đường đúng không có đơn giản, đúng không? Phải quay hồi múc chỉ chạy hồi đúng không quay lại được, có khi mấy chục cây số luôn. Thì bây giờ mình hãy ngay từ bây giờ, đừng đợi cái ngày mai ngày mốt hay có một cái dấu hiệu nào đó rồi mới quay lại, mà hay bây giờ xin Chúa giúp mình hết lòng trở lại với Chúa, và mình xin Chúa cho mình ánh sáng để mình thấy được cái con người của mình, thực trạng của mình. An cần Chúa để ban cho ánh sáng về con người của An trước mặt Chúa, thực trạng của An trước mặt Chúa, chứ không cần ánh sáng ban của Chúa về anh em, đó không quan trọng. Quan trọng là An như thế nào trước mặt Chúa, tôi như thế nào trước mặt Chúa, để mình thấy được, để mình mới được kiêng ăn khóc lóc và buồn rầu trước mặt Chúa được. Đây là cái lời khuyên của Chúa. Không, trước đó chương 1, chương 2 Chúa mô tả ngày khủng khiếp của Chúa như thế nào. Vì Chúa nói bây giờ các ngươi vẫn còn chút thời gian, hãy hết lòng trở lại với ta, hãy kiêng ăn khóc lóc buồn rầu. Vậy hãy xá lòng các ngươi á, có nghĩa là một cái sự thực sự mà ăn năn, một cái sự tan vỡ trước mặt Chúa. Mình hãy nghĩ lên cách mình đi với Chúa như thế nào, nhất là từ khi mình đến với chức tế lễ. Hãy suy nghĩ lại, và khi mình suy nghĩ lại á, từ ánh sáng của Chúa thấy sự đen tối, sự thất bại của mình, chứ không phải là thấy à người anh em đó không có tình yêu với anh em, người anh em đó làm cái này sai, người kia sai. Mình cần thấy mình trước. Nếu mà anh em kia sai, Chúa sẽ xử người đó. Nhưng mà nếu mình sai, Chúa sẽ xử mình luôn. Nên mình phải hết lòng ăn năn trở lại với Chúa. Cái đó quan trọng lắm anh em. Chúa thực sự phải xé lòng mình ra. Tại vì nếu như vậy á, phải hạ mình trước mặt Chúa như vậy á, Chúa mới thương xót nhân từ. Chúa mới đổ ý về tai vạ dành cho chính chúng ta. Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục cố chấp nữa, cứ tiếp tục làm theo cơn trước giờ nữa, chúng ta sẽ đối mặt với ngày ngày của ngài. Cho nên á, là đấy là khuyên của Chúa thực sự á, dành cho tất cả mọi chúng ta, dành cho cả An nữa đó. Chúa nói là ai biết được ngài sẽ chẳng say lòng đổ ý để lại phước phước lành cho mình, tức là của lễ thức ăn, của lễ thức uống. Lễ quán là thức uống á, rồi lễ chay là của lễ thức ăn. Tức là biết đâu Chúa sẽ đổ ý, Chúa sẽ nhận của lễ của mình, đẹp lòng của mình. Cho nên một cái lời khuyên của Chúa là trong câu 15 là hãy thổi kèn trong Sion, hãy định sự kiêng ăn, kêu gọi một hội đồng trọng thể. Cái là hãy kêu gọi sự ăn năn, hạ mình trước mặt Chúa, tất cả mọi người, cả nghe cả cả chức tế lễ luôn. Như câu 16 Chúa nói là nhóm toàn bộ dân, cả hội thánh, hỏi mà trưởng trưởng lão tới con trẻ tới người mới, cả cô dâu chú rể người mới cưới cũng phải ăn năn hết, từ mọi người. Tất cả chúng ta đều thuộc vào chức tế lễ của ngài. Anh chúng ta đừng có đổ lỗi cho người khác. Hãy mọi người hãy xét lòng ở trước mặt Đức Chúa Trời xem mình có lỗi hay không. Câu 17 nhắc tới các thầy tế lễ, mỗi chúng ta luôn. Có ai trong anh em dám nói là mình làm luôn làm đẹp lòng Chúa không? Có ai trong chúng ta dám nói là Chúa được vinh hiển vì cái lối sống của mình không? Anh em nào giơ tay lên can đảm.
Dạ.
Nếu anh hỏi ngược lại, anh nghĩ là nhiều anh em sẽ nói á, là có ai trong chúng ta đã từng nhận ra rằng vì chúng ta mà danh Chúa bị sỉ nhục chứ? Anh là người đầu tiên dám dám thừa nhận điều này á. Vì anh cũng thấy nhiều lần bị an Chúa cho nhận ra vì danh Chúa bị sỉ nhục. Thực sự mình phải có được ánh sáng của Chúa, có sự tan vỡ đó, vì vì chúng ta mà cơ nghiệp của Chúa, chức tế lễ của Chúa bị sỉ nhục. Vừa rồi á, Trang vợ của Long á nói là hỏi hỏi An là có nên mời một người quen tới tham gia nhóm không, cái người mà đang theo tà giáo á, đang tìm kiếm Chúa. Nhưng mà rồi đó Loan ở Trang mới nói luôn á là như vậy bây giờ chỉ có 2 người thôi thì có nên mời không? Đó không phải là một sự xấu hổ cho mình phải không, đúng không? Mình nói là chúng ta là con đường của Chúa, đi đúng kinh thánh, đúng chức tế lễ của Chúa, đúng kinh thánh luôn, rõ ràng luôn. Trong sách Khải Khải Huyền ghi rõ luôn á, là Khải Huyền 5 câu 9 câu 10 nói rõ là Chúa chuộc chúng ta để làm cho tất cả chúng ta là vua thầy tế lễ. Thế chỉ có 2 người ở Sài Gòn, Bình Dương nhóm lại với nhau thôi. Nhưng mà thật ra trước đó cũng vậy. Trước đó khi mà có người mới nào đó, chính anh em cũng cảm thấy ngại ngùng khi mời tới nhóm. Tại vì chúng ta biết giữa anh em có sự bất hòa với nhau, không có tình yêu thương, đúng không? Thế không phải là chúng ta đã làm cho cơ nghiệp của Chúa bị sỉ nhục, đúng không? Tình yêu thương anh em. Chúa nói rõ vì Chúa, vì yêu chúng ta mà Chúa đã hy sinh chính mình vì chúng ta. Thì chúng ta cũng phải hy sinh chính mình, từ bỏ cái đời sống anh tâm hồn của mình vì anh em. Có ai trong chúng ta thực sự làm điều đó không? Nhân gật đầu không? Nhân có phải không? Trong chúng ai chứ có ai trong chúng ta đã nói là mình đã yêu anh em khác như là Chúa yêu ơi. Không ai bây giờ dám nói cả. Tại vì á, chúng ta biết vừa rồi chúng ta đọc trong Thi Thiên như mấy tuần trước á, Thi Thiên 133 á, chúng ta biết nếu mà anh em ăn ở hòa thuận với nhau á, thì là có như như là dầu mới, cái như là dầu dầu sức đổ trên đầu Aaron xuống trôn máu. Có nghĩa là nếu mà chúng ta trong chức lễ của Chúa hòa thuận với nhau, một lòng một ý với nhau á, thì Chúa sẽ chúc phước rất là nhiều. Chúa sẽ tuôn đổ phước hạnh xuống. Nhiều người là nhiều người sẽ thấy đó và sẽ đi theo. Và chúng ta sẽ đầy dẫy Thánh Linh nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn lại coi. Chức tế lễ ở Việt Nam á, được vào 2015. Thế bây giờ 9 năm sau, chúng ta thấy chúng ta có phước nhiều không? Có đầy dẫy Thánh Linh không? Chúng ta thấy chức lễ theo đà này nó sẽ tiêu luôn, mất luôn. Đó không phải là vì con đường của Chúa là sai. Mà chúng ta cởi sáng để thấy rõ là tại vì chúng ta, vì tội lỗi của mỗi chúng ta. Ngay cả chức tế lễ ở bên Đức cũng vậy. Tuy nó chưa nó vẫn còn. Nhưng mà anh em cũng không còn nóng cháy giống như ban đầu nữa. Như những năm đầu. 2014 là Chúa bắt đầu bày tỏ việc dân của lễ. Tới 2014 đến 2019 đó, anh em nóng cháy nhiều. Nhưng bây giờ nó cũng là ngày càng nó cái sự nó nguội lạnh rồi. Cũng là dân của lễ. Tuy có chuẩn bị tốt chuẩn bị tốt hơn, nhưng mà nó cũng là một cái gì, nó cũng là giống cái hình thức, nó thiếu, nó vẫn trở nên nguội lạnh rồi. Để dân của lễ thì có hai cái thái độ, ví dụ như tới ngày thứ bảy hay chủ nhật đó, mình mới suy nghĩ à bây giờ mình mới phải dâng gì cho Chúa đây, rồi mình mới nặng óc và suy nghĩ à con mình có trải nghiệm ngày nào không, thứ hai con có kinh nghiệm gì với Chúa không, thứ ba kinh nghiệm gì với Chúa không, mà ghi lại rồi mới 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 nhớ ra rồi rồi chuẩn bị. Hoặc đó là mình cũng có thái độ là mình chờ đợi của lễ đến một cách ngẫu nhiên, mình muốn chờ đợi có hoàn cảnh nào đó rồi mới mới xem là có trải nghiệm Chúa của lễ gì không, đợi đợi hình đợi thời cơ đến đó. Đúng không? Có một thái độ bị động, còn thái độ chủ động á, anh em Đức cũng còn thiếu là mình nóng lòng muốn trải tận dụng mọi hoàn cảnh để có của lễ tốt, mà không cần thậm chí không có chờ hoàn cảnh nữa, mà muốn muốn ví dụ là có quyết định rõ trong lòng đó là tôi muốn kỳ này có của lễ thiêu tốt để dâng cho cha, thì mình săn đuổi của lễ. Anh em hiểu hai thái độ không? Thái độ đầu tiên ấy, ví dụ như đi 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 săn nai, một người ngồi đó đợi nai tới, đợi đợi cả ngày hay mấy mấy ngày liên tục, đợi nào nai tới thì mới bắn nó. Còn cái mà thái độ kia là mình chủ động đuổi theo, đi tìm, truy tìm nó. Truy tìm mọi tận dụng, muốn mình quyết tâm có một cuộc đời tốt cho cha. Thì nó hoàn toàn khác nhau. Tất cả chúng ta đều thiếu sót. Nên trong câu 17 Chúa mới nói bây giờ các thầy tế lễ hãy ăn năn. Cần ánh sáng của Chúa để ăn năn than khóc. Nó không phải là mình phải thực sự xé lòng mình ra tan vỡ trước mặt Chúa à. Thì như vậy Chúa mới động lòng được, chứ còn là mình chỉ có nhận lỗi bằng cái miệng rồi sau đó cứ tiếp tục không gì thay đổi cả thì Chúa không chấp nhận. Chúa muốn tấm lòng chúng ta, mỗi người chúng ta được tan vỡ, quay lại với Chúa, hết lòng quay lại với Chúa, chứ không phải làm vì một cái gì, một cái trách nhiệm bằng nghĩa vụ mình phải làm. Nhưng mà mình làm tại vì mình muốn làm đẹp lòng Chúa. Mình muốn cho Chúa, muốn những cho cha những thức món ăn tốt nhất vào ngày Chúa Nhật để dâng cho cha. Muốn làm đẹp lòng cha. Hai thái độ khác nhau hoàn toàn. Thì Chúa, nhớ là những lời khuyên của Chúa dành với chúng ta. Rồi Chúa nói là nếu mà mình đáp lại lời khuyên của Chúa, xé lòng mình ra, kiêng ăn, khóc lóc, buồn rầu, nhận lỗi của mình và thay đổi, xin Chúa giúp mình thay đổi nó hoàn toàn. Thì từ câu 21 trở đi, Chúa nói tới những phước hạnh Chúa sẽ làm cho mình. Chúa nói hỡi đất đừng có sợ chi, hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ vì Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn. Lúc đó Chúa sẽ làm những việc lớn cho mình. Anh em có thấy được hiện nay chúng ta đang khô hạn thuộc linh không? Dù là nhiều thức ăn, có bài chia sẻ, có hội nghị, bài dịch đủ thứ hết, nhưng mà chúng ta thấy nó khô hạn. không có thiếu hiện thực, thiếu tâm linh đúng không? Mình đến với lời Chúa vậy nó cũng khô hạn, giống như trong sa mạc á, nó không có cái sự tươi mới gì cả, nó thiếu niềm vui. Thậm chí khi mình đọc lời Chúa trong Kinh Thánh mình cũng cảm thấy không có niềm vui nữa, tại vì có cái gì đó ngăn cản mình với Chúa. Câu 23 Chúa nói là: hỡi con cái Sion, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Có một người chúng ta đi Chúa làm đúng cách của Chúa đàm đẹp thì chúng ta có sự vui mở vui mừng trong Chúa. Chúng ta đến với Chúa chúng ta sẽ có sự vui mừng, và chúng ta tham gia nhóm sẽ có sự vui mừng. Thế còn bây giờ nó có sự khô hạn, nó không có gì, những lời chia sẻ hay gì nó không có thay đổi gì cả. Mình phải ăn năn trở lại với Chúa thôi, và Chúa hứa là gì, Chúa sẽ ban mưa đúng thì cho mình, vui vẻ về mưa đầu và mưa cuối. Nên là những cái sẽ đầy dẫy thánh linh, đầy dẫy sự sống. Lời Chúa sẽ ban cho mình nhiều phước hạnh thuộc linh, nhiều bông trái của thánh linh. Mình có niềm vui khi mình đến với nhau, đến với Chúa. Rồi sân sẽ đầy lúa mì, những thùng đầy rượu và mới và dầu. Nghĩa là có sự biến đổi của Chúa, rượu mới và dầu là có cả nhiều thánh linh nữa, đầy dẫy thánh linh nữa, nó tràn ra luôn. Và sẽ có đầy đủ miệng, nghĩa là Chúa sẽ kêu mở rộng trước tế lễ ra, Chúa sẽ kêu nhiều người tới nữa, sự chúc phước. Và ta sẽ đền bù các ngươi về các năm đã bị cắn phá bởi cào cào sâu lục vỏ. Có nghĩa là chúng ta thấy là có một thời gian á, nhiều anh em đến với trước tế lễ từ năm 19 tới năm 20, cũng là nhiều, cả 21 nữa, nhưng mà sau đó chúng ta thấy là bỏ, anh em bỏ hết đa số. Tại vì chúng ta không có tôn kính Chúa, không có ăn năn. Chúng ta khinh bỉ bàn của Chúa, khinh bỉ danh của Chúa. Nên Chúa cho những châu chấu cào cào nó cắn phá. Chúa cho Satan phá phá hoại. Từng anh em này đến anh em khác bị ngã hay anh em bỏ đi. Thì bây giờ Chúa nói là hãy hết lòng trở lại với Chúa, các thầy tế lễ. Hãy hết lòng trở lại thì Chúa sẽ đền bù lại cho mình những năm mà bị cắn phá đó, bị Chúa để Satan phá hoại. Mình hãy trở lại, mình sẽ ăn đủ no nê nữa. Biết đâu khi mà mình ăn năn trở lại với Chúa, Chúa thương xót cả gia đình mình sao? Chúng ta, người nhà của chúng ta nhiều cũng chưa được cứu đúng không? Nếu mình làm đẹp lòng Chúa, Chúa sẽ thương ăn năn trở lại với Chúa, Chúa sẽ cứu những người khác trong gia đình của mình nữa. Lúc đó mình sẽ không có bị xấu hổ nữa, không bị xấu hổ như bây giờ nữa. Thì chúng ta hãy nhìn kỹ, đọc nhìn kỹ những cái gì mà Chúa nói về các buổi lễ trong Malachi 1 á. Như mình vừa đọc. Có ai dám nói với chúng ta, chúng ta dám thừa nhận là mình luôn tôn kính danh của Chúa không? Chúng ta biết Đức Chúa Trời là cha chúng ta, thế chúng ta có sự tôn kính danh cha trong đời sống của mình không? Chúng ta biết Chúa là Chúa Giêsu là Chúa, nghĩa là chủ của mình. Ai trong chúng ta dám nói là mình vâng phục Chúa hoàn toàn không? Rồi các của lễ, các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta. Rồi nói là chúng tôi có làm ô uế Ngài ở đâu không? Chúng ta thực sự như vậy đúng không? Chúng ta không có tôn kính bàn của Chúa, chúng ta dâng đại cái gì đó. Sau đó chúng ta lại hỏi một câu rất ngây thơ: thế tại sao là Chúa con trước tế lễ là con đường của Chúa, mà tại sao mà anh em có nhiều chuyện quá vậy? Tại sao Chúa không chúc phước? Tại sao mà ít người à? Ai trong chúng ta dám nói rằng mình thực sự chuẩn bị tốt cho bàn của Chúa không? Trên bàn của Chúa không chỉ chuẩn bị các của lễ mà còn chuẩn bị các lễ nữa. Trước khi bẻ bánh á, là cái phần giữ các lễ. Chúng ta có chia sẻ về các lễ trong phần đó không? Có chia sẻ kinh nghiệm về các lễ và nói về các lễ ở trong cái phần trước đó không? Và sau khi bẻ bánh là phần dâng của lễ, tất cả chúng ta đều thiếu sót cả. Và nếu mà chúng ta có chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị trong thời gian bao lâu? Ví dụ như là chuẩn bị, nếu mà nhân chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con mình chắc là tốn nhiều thời gian đúng
Chương từng
không? Suy nghĩ coi là nấu món gì, mời bạn gì, tổ chức ở đâu đúng không? Thế cái buổi lễ quan trọng nhất mà làm trai đẹp lòng nhất là hôm Chủ nhật chúng ta như thế nào? Chúng ta có nghiêm túc hay chỉ chưa vài phút rồi xong, thậm chí chẳng thèm chuẩn bị nữa. Cái mà cái ngày đẹp nhất, cái ngày quan trọng nhất của Đức Chúa Trời á là hôm Chủ nhật trên bàn của Chúa, đó là ngày thờ phượng. Thậm chí chúng ta có người chúng ta còn không có không thèm thờ phượng nữa, không thèm định giữ ngày đó nữa mà làm chuyện khác. Nhưng mà nếu mà tham gia thờ phượng, tham gia của lễ mà không không
I'm in
không
the
chuẩn
front.
bị à, nếu cho dù tham gia thờ phượng nhưng mà nếu không chuẩn bị tốt thì cũng không được. Nếu chúng ta phải phải bàn của Chúa là rất quan trọng à. Chúng ta đừng có nói và nghĩ rằng bàn của Chúa là mình có thể khinh thường được, chẳng sao cả à. Chúng ta làm những điều khác cho con người, cho người thân của mình, cho con cái, cho cha mẹ, cho người yêu, cho vợ chồng. Rồi mình gắng sức để mình làm, đúng không? Mình đẹp, làm đẹp người thân của mình. Nhưng mình lại không biết gắng sức hết lòng để làm đẹp lòng cha của mình, cha trên trời. Cái đó là cái vấn đề á. Nên cho chúng ta chỉ làm đại, làm cho có thôi. Nhưng mà như vậy á, là khinh thường Chúa. Khinh thường chính cha trên trời. Chúng ta đã làm như vậy một thời gian dài rồi. Rồi xuống câu 9 á, Ma-la-chi 1 á, Chúa nói là các ngươi đã làm điều đó. Đó, rồi chúng ta lại nài ơn Đức Chúa Trời, xin Đức Chúa Trời ban ơn với chúng ta. Làm sao mà Chúa nghe được, đúng không? Chúng ta khinh thường bàn của Chúa, rồi chúng ta xin cái này, xin Chúa làm cái này cái kia. Xin Chúa cứu người nhà mình. Xin Chúa cứu người này người kia. Làm sao mà Chúa nghe được? Chúa nói là gì? Đừng có ước gì các ngươi á, đóng các cửa lại, không cần đốt lửa trên bàn thờ nữa. Chúa, nếu chúng ta đóng dẹp luôn á, Chúa còn cảm thấy dễ chịu hơn nữa. Thì những sự đang xảy ra ở Sài Gòn, nghĩa là bây giờ bàn Chúa không còn nữa trong một tháng nay, thì đó là Chúa đang đóng á. Chúa nói nếu mà các ngươi làm á, làm cho có, làm đại á, thì dẹp luôn rồi. Nói Chúa không thể nào mà đẹp lòng được. Từ nơi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, danh ta lớn giữa các dân ngoại. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra trong cái thời đại sắp tới, trong bước 1.000 năm. Tất cả mọi lúc đó mọi dân ngoại, mọi người không tin Chúa, mọi quốc gia, dân tộc đều phải kính sợ danh của Chúa cả. Thế chúng ta hiện nay là những thầy tế lễ, được Chúa bày tỏ chức tế lễ thánh, được Chúa cho phép vào trong nơi thánh của Chúa. Chúng ta được phép, được Chúa chọn để mình dâng của lễ cho Chúa, mà chúng ta lại khinh thường danh của Chúa. Chúng ta thấy như vậy được không? Ngầm trong câu 13, Chúa nói các ngươi lại nói rằng việc khó nhọc là dường nào, và các ngươi khinh dễ nó. Có nghĩa là gì? Chúa nói chúng ta nói là sao dâng mấy của lễ nó phức tạp quá, thật là khó hiểu, thật là khó có của lễ. Nhưng mà vấn đề là chúng phải vấn đề nó không phải là khó, vấn đề là chúng ta có thực sự yêu yêu Đức Chúa Trời không, có thực sự muốn làm đẹp lòng Ngài hay không. Nếu mà chúng ta muốn làm đẹp lòng những người thân của mình á, chúng ta cố cố gắng nhiều hơn nữa, đẹp lòng người yêu, đẹp lòng vợ chồng hay là con cái, chúng ta còn nỗ lực làm, cho dù khó cỡ nào mình cũng ráng làm. Trong khi á, Đức Chúa Trời đứng cao hết tất cả, thì chúng ta không có muốn, chúng ta nói chúng ta vội nói là nó quá khó nên không cần làm nữa, làm đại được rồi. Cái đó là tất cả chúng ta đều có suy nghĩ như vậy. Nên câu 17 là câu liên quan tất cả chúng ta. Đáng rủa thay là kẻ hay lừa dối, trong bầy nó có con đực mà nó hứa nguyện mà dâng con tật làm của lễ cho Chúa. Có nghĩa là Chúa nói những cái việc khác á, những việc đời á, công việc hay là cha mẹ con cái, những việc của đời mình khó nhọc cỡ nào mình cũng cũng muốn làm được, muốn có cho bằng được, mình gắng sức để mình làm đó. Mình làm những muốn đẹp lòng con của mình, người yêu mình, hay làm cái gì đó mình cố gắng là làm. Cha mẹ muốn, hoặc là muốn có tiền, muốn có công việc này nọ, mình muốn gắng sức để làm hết sức của mình. Nhưng mà cái cho Chúa thì những cái con vật què quặt, làm đại cho có, cho vui thôi. Nếu như vậy á, thì chúng ta là những kẻ lừa dối, chúng ta lừa dối chính mình. Đó là một cái sự rủa xả. Chúa nói đáng rủa xả thầy. Nên chúng ta phải thực sự ăn năn về cần ánh sáng của Chúa để xem cách mình thờ phượng Chúa như thế nào. Nếu mình cứ tiếp tục như vậy nữa thì mình đừng có hy vọng để được cất lên trước đại nạn, mà mình sẽ phải đối mặt với đạo quân quỷ đó. Hoặc là trước khi gặp đại quân quỷ đó đã bị có những cái trận động đất toàn cầu rồi, có thể mình chết trong trận động đất hay bị thiên tặc rơi xuống nữa. Nên đó, điều quan trọng đó là chúng ta phải kính sợ Chúa. Chúa nói vì ta là vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại. Trong tương lai á, dân ngoại mọi dân tộc đều phải kính đạt phải khiếp sợ cái danh của Chúa. Thế chúng ta những người con của Đức Chúa Trời là dân của Ngài, là thầy tế lễ của Ngài, lại khinh thường danh Ngài hay sao? Anh em hiểu vấn đề không? Nên chúng ta hãy tận dụng thời gian cuối cùng rồi. Hãy tận dụng thời gian xé lòng mình ra. Mình đừng có đổ lỗi cho người khác. Mình hãy xem cách mình thờ phượng Chúa như thế nào. Và tại vì chúng ta, tất cả chúng ta đều họ đổ tên thừa, đổ thừa. Mình hay nghĩ thấy thấy những cái thiếu sót của người anh em khác, thấy cái dầm trong mắt anh em khác. Nguyên mà mình quên quên mất mình trong mắt mình có cái mắt có cái đà trong trong người của mình. Rồi có một cái câu hỏi, tất cả chúng ta đều biết Đức Chúa Trời phải không? Biết Chúa phải không? Có ai chị Mai có biết Chúa không?
Mình theo Chúa thì phải cố gắng biết Chúa nha.
Chị Đào có biết Chúa không?
Biết Chúa.
Chị có biết Chúa
Biết chị
không?
không biết nhiều hơn.
Cái bằng chứng của việc mình biết Chúa là như thế nào? Long, nếu mình biết Chúa thì bằng chứng thể hiện như thế nào?
À, mỗi ngày mình thông công, mình tương giao với Chúa, mình cầu nguyện là mình nghe tiếng cứu phán.
Thực ra đây là một câu hỏi á, không đơn giản để trả lời. Để đọc trong Kinh Thánh, trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 3 câu 5, câu 3 câu 5, để anh đọc cho anh em luôn. Đây là cái câu văn thứ nhất đoạn 2 câu 3. Này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Có một chúng ta nói mình biết Ngài phải không, thì có thể hiện qua điều gì? Câu này nói tiếp luôn là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Có ai trong chúng ta thực sự giữ các điều răn của Chúa không? Có ai trong chúng ta thực là hướng cái cuộc sống của mình để giữ cái điều răn của Chúa không? Cố gắng để giữ điều răn của Chúa không? Không. Câu 4 nói là kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn của Ngài là người nói dối. Lẽ thật quyết không ở trong người đó. Cái chuyện mà chúng ta tự thừa nhận mình biết Chúa là một chuyện, nhưng mà nó phải có một cái bằng chứng, cái sự thể hiện là gì? Là chúng ta phải giữ cái điều răn của Chúa. Hồi đó trước kia anh nghĩ anh biết Chúa, nhưng mà khi đọc trong câu này anh chỉ có một cái điều là cúi đầu trước mặt Chúa, nói Chúa ơi, con đã lừa dối chính mình, con nghĩ con biết Ngài nhưng mà con có nhiều lần con không giữ cái điều răn của Chúa. Thực sự ơi, chính con cũng không quan tâm quan trọng cái chuyện phải giữ điều răn của Chúa nữa. Câu 5, nhưng ai giữ lời phán Ngài thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Tự thể hiện ra gì? Bằng cách nào? Mình giữ cái điều răn của Chúa. Lúc đó tình yêu của Chúa mới ở trong mình. Và bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Chúng ta hay tự thừa nhận là mình thật Chúa yêu mình. Rồi chúng ta tự 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 nói là mình ở trong Chúa, lúc nào cũng ở trong Chúa cả. Nhưng mà đây câu này nói á, những ai ở trong làm theo lời của Chúa, giữ gìn điều răn của Chúa thì người đó mới thực sự ở trong Chúa. Rồi anh đọc tiếp vài câu nữa, văn 14 câu 15. Nói là nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn của ta. Ở đây cho biết đó là thế nào là yêu Chúa. Yêu Chúa không phải là mình làm những cái việc làm gì đó bên ngoài cho Chúa, mà yêu Chúa đầu tiên Ai yêu Chúa thì giữ các điều răn của Chúa. Con rất quan trọng. Mình đã thay đổi hoàn toàn cái thái độ của mình đối đối với Chúa. Giống như là con của Long nói là yêu cha mẹ. Nhưng mà nếu mà cha mẹ bảo gì nó cũng nghe hết, vậy có yêu không? Anh đang hiểu vấn đề phải không? Chúng ta nói là chúng ta yêu Chúa. Nhưng mà khi Chúa, cái gì Chúa bảo chúng ta cũng chẳng quan tâm nữa, chẳng thèm làm nữa. Vì đó là chúng ta tự lừa dối mình. Chúng ta là kẻ nói dối. Vấn đề không phải là cái việc làm bên ngoài, mà vấn đề là chúng ta có vâng lời Ngài hay không. Rồi câu 21 của trong văn 14 luôn. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, và ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Câu này rất quan trọng. Ai có cái điều răn của ta, nghĩa là những người mà lời của Chúa, để lời của Chúa trong lòng của mình. Còn người nào mà hiếm khi đọc Kinh Thánh thì chắc chắn là sẽ không biết những cái gì Chúa muốn rồi. Toàn bộ Kinh Thánh á đều là điều răn của Chúa. Không chỉ có 10 điều răn mà rất là nhiều điều trong Kinh Thánh. Cả Kinh Thánh, quyển Kinh Thánh là quyển sách luật pháp. Và đặc biệt là Ma-thơ chương 5 tới chương 7. Đầu tiên là mình phải có điều răn của Chúa. Còn nếu mình không thèm đọc Kinh Thánh, thích xem phim, thích làm những chuyện khác hơn, thì chúng ta chắc chắn không thể nào yêu Chúa được. Nhưng mà biết điều răn của Chúa nhưng mà không giữ lấy thì cũng không phải là những người nào yêu Chúa cả. Cũng không phải là yêu Chúa. Ở đây Chúa nói là người nào yêu mến ta, nên là phải vâng giữ lời của Chúa, sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Câu này quan trọng lắm. Tỏ cho người biết ta có nghĩa là mình có những trải nghiệm sâu sắc với Chúa. Anh em có thấy là khi mình đọc Kinh Thánh, những người trong Kinh Thánh đó, mình có thể thấy, anh em có thấy là mình thiếu nhiều kinh nghiệm với Chúa hay không? Phải không? Anh có cảm giác đó là anh biết nhiều về Kinh Thánh nhưng mà cái hiện thực rất là ít, trải nghiệm rất là thiếu sót. Khi mấy người trong Kinh Thánh mình thấy là Chúa đối đáp với người đó, người ta cầu nguyện, người ta nói chuyện với Chúa trả lời lại liền. Giống như là lúc mà trong công vụ chính vậy đó, lúc mà Chúa sai Anani làm tem cho Phaolô, đó là một cái cuộc đối thoại. Chúa nói cho Anani biết là hãy tới gặp Phaolô làm bắp tem, rồi Anani nghi ngờ, cái Chúa trả lời lại, Chúa giải thích rõ tại sao. Có nghĩa đó là một cái sự quen biết thực sự, một cái cuộc đối thoại. Nhưng mà anh em cảm thấy là mình cầu nguyện với Chúa giống như mình nói với cái cục nhà không? Mình chỉ nói một cái mà mình không biết Chúa có nghe được hay không, Chúa có trả lời gì cho mình hay không. Mình giống như mình nói chuyện một mình vậy á, mình không muốn, mình trải nghiệm Chúa quá ít đi. Kinh Thánh nói Chúa là có sức mạnh phục sinh. Sức mạnh của Chúa là chiến thắng cái sự chết. Ai cho chúng ta trải nghiệm được điều đó nhiều? Tại sao mà chúng ta biết rõ là sự phục sinh của Chúa ở trong mình, thế tại sao mình yếu đuối nản lòng vậy, ngoài hoài vậy? Có nghĩa là chúng ta biết nhiều về Chúa nhưng mà Chúa chưa có tỏ về Chúa cho mình. Tại sao? Tại vì mình không có cố gắng, không hết lòng vâng giữ các điều răn của Chúa. Mình không quan trọng chuyện đó. Trong văn 14 câu 21 Chúa nói ai có các điều răn của ta và vâng giữ ấy thì là người đó yêu mến ta, và ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Có nghĩa là mình sẽ được trải nghiệm Chúa mỗi ngày nhiều hơn nữa. Giống như những gì Kinh Thánh nói về Chúa vậy. Nó có mối quan hệ, nghĩa là cái mối quan hệ ngày càng với Chúa ngày càng sâu sắc hơn nữa. Nếu mà mình không, tại vì ta không có vâng giữ được điều răn của Chúa. Rồi một số anh em có quan tâm cái chuyện là làm thế nào cầu nguyện được Chúa nhậm lời không? Anh em có để ý là tại sao mà mình cầu nguyện hoài mà Chúa không nghe không? Ví dụ mình cầu nguyện cho người thân của mình, cho những người trong gia đình mình, cho bạn bè, người quen. Tại sao mình cầu nguyện hoài mà Chúa chả nghe gì cả? Nó có liên quan nhiều lắm á. Nó liên quan tới tới việc mình có vâng giữ lời răn của Chúa hay không? Văn 15 câu 7. Ví bằng các ngươi ở trong ta và những lời của ta ở trong các ngươi, thì hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Nghĩa là đầu tiên mình ở trong Chúa và những lời của Chúa ở trong mình. Nhưng mà nãy mình đọc trong văn văn 12 á, nói rõ ơi, văn thứ nhất đoạn 2 á, nói là gì? Muốn ở trong Chúa thì mình phải làm theo lời của Ngài, vâng giữ điều răn của Chúa. Văn 15 câu 10 cũng nói, nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương của ta, cũng như chính ta để vâng giữ điều răn của cha ta và ở trong sự yêu thương của Ngài. Nếu chúng ta muốn nghe, muốn Chúa nghe mình, Chúa đáp lời cầu xin của mình, thì đầu tiên mình phải ở trong Chúa, nghĩa là mình phải vâng lời Chúa, phải làm theo điều răn của Chúa. Nó thực ra giống mối quan hệ giữa mình với cha trên trời cũng giống mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ hiện nay thôi. Ví dụ nếu mà khi nào mấy đứa đứa con của An á, nó không nghe lời An, nó không có lễ phép, thì khi á, nó xin những cái đồ chơi gì đó, những đồ chơi mắc tiền hay cái, thì An cũng không muốn nghe nó, đúng không? Nếu mà con cái không nghe lời cha mẹ thì tại sao cha mẹ lại vẫn phải chiều theo cái sở thích của con cái mình được? Nhưng mà chỉ khi nào, nếu mà nó không mua lời An, mà nếu nhưng mà khi nào nó gặp những cái khó khăn, ví dụ là nó đói bụng thì An cũng cho nó ăn. Nhưng mà cái sự trải nghiệm đó rất là ít. Nếu mà chúng ta không vâng lời Chúa thì gặp những cái tình huống khó khăn, dù tai nạn hay gì đó, mình kêu cầu Chúa, Chúa cũng nghe mình. Tại vì á, một người cha được yêu thương con của mình. Dù con của An khủng lão thế nào, khi mà nó gặp khó khăn, bệnh hoạn hay gì đó, An phải lo cho nó. Nhưng mà khi mà những cái nhu cầu khác của nó, những đòi hỏi, những đồ chơi hay cái gì đó, đòi hỏi An phải nhiều tốn, nhiều công sức, thì An phải coi nó có vâng lời mình hay không. Chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn trải nghiệm Chúa tuyệt vời, muốn Chúa cứu người này người kia, muốn Chúa làm theo những điều mà lớn lao vĩ đại gì đó, thì Chúa nói là con có vâng lời ta hay không, mà tại sao ta phải vâng lời con, ta phải nghe thôi con. Anh em hiểu không? Những điều lời Chúa hứa rất là tuyệt vời luôn á. Chúa hứa là nếu các ngươi ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi thì cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Mà trải nghiệm thực tế của chúng ta là không có điều đó, đúng không? Rất là hiếm. Tại vì chúng ta phải ở trong Chúa, nghĩa là phải vâng lời Chúa, vâng giữ điều răn của Chúa. Ai yêu Chúa thì phải vâng giữ điều răn của Chúa. Cho nên chúng ta hãy thay đổi cái thái độ mình đến với Chúa, đừng có tự đánh lừa mình nữa. Nhưng trong thời gian dài á, anh cũng tự đánh lừa anh, làm cái này cái kia cho Chúa, nhưng mà không quan tâm lắm cái chuyện mà giữ điều răn của Chúa. Trong Thi Thiên có nói là tôi giấu điều răn của Chúa, giấu giấu lời của Chúa trong lòng của tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Thì bây giờ chúng ta phải phải thực sự xem xét kỹ các lời Chúa dạy ở trong Kinh Thánh và hết lòng làm theo đó, nhờ sức Chúa đã làm theo và hướng cái cuộc sống mình để theo đó, để Chúa có thể chúc phước cho mình được. Để lúc đó lời cầu nguyện của mình mới có giá trị, mới Chúa mới nghe lời cầu nguyện của mình được. Anh em